Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ
chân gian. Các thầy các sư cô thân mến, bài 15 của phương pháp nghiên cứu là nghiên cứu Phật giáo qua phương pháp định tính. Thì thông thường phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính là bổ sung cho nhau. Nếu phương pháp định lượng nhấn mạnh về số liệu thống kê thì phương pháp nghiên cứu định tính nhấn mạnh đến kinh nghiệm và thái độ của người tham gia. Cho nên hai phương pháp này nếu sử dụng nhịp nhàng đó thì giúp cho chúng ta có được các nghiên cứu tương đối chuẩn xác, để từ đó phổ quát quá trở thành là các khuyến nghị hữu ích cho các giải pháp đối với các vấn nạn mà chúng ta đang quan tâm, nhằm vượt qua và tối thiểu là khắc phục. Phần 1 là khái niệm. Trong tiếng Anh, nghiên cứu định tính được gọi là qualitative research, tức là nghiên cứu về chất lượng. Chất lượng nó thuộc về kinh nghiệm như là thái độ, quan điểm, vân vân. Dùng khái niệm nghiên cứu định tính để chỉ cho phương pháp điều tra dựa vào quy trình quy nạp, giúp cho người nghiên cứu thu thập các kiến thức chiều sâu về văn hóa và hành vi của con người, nguyên nhân cũng như là các động cơ và các ảnh hưởng từ các hành vi này đối với cộng đồng và xã hội. Về góc độ này đó, thì nghiên cứu định lượng giống như là nghiên cứu Phật học nè. Quy nạp là phương pháp mà chúng ta có thể dựa vào các dữ liệu xảy ra ở các nơi trong các thời điểm mà cái xác suất của đó là gần giống nhau, để đưa đến một cái tính phổ quát về một vấn đề nào đó. Ví dụ như có câu nói chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì dâm. Thì đây là một cái câu nói mang tính quy đạp về hiện tượng thời tiết và khí hậu, nắng, mưa và râm. Dựa vào cái phản ứng cơ học, là phản ứng sinh học từ con chuồn chuồn trước cái sự thay đổi của khí hậu nơi các con chuồn đang có mặt. Thì ngày xưa người dân thì đâu có các kiến thức khoa học như bây giờ, mà họ quan sát họ thấy bất cứ lúc nào mà các phản ứng chuồn chuồn nó diễn ra theo kiểu cao rồi vừa và thấp thì tự động nó có các hiện tượng thời tiết đó xuất hiện. Cái nghiên cứu như thế, sử dụng như thế thì ta gọi là kiến thức quy đạo, đó là dựa vào kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm thì nó kinh nghiệm đúng và kinh nghiệm sai. Quy nạp thì có quy nạp khoa học và quy nạp tùy tiện. Ví dụ như trong nhân gian ta có những câu phản biện về quy nạp á, cảm tính á, như là mía sâu có mắt, nhà dột có nơi. Thì cái câu này nó đối lập lại với cái quan điểm văn học á. Ví dụ như một nhân vật á là một cái xã hội thu nhỏ, một cộng đồng thu nhỏ, một gia đình là một xã hội thu nhỏ, một bức tranh thu nhỏ. Cái đó là cái phương pháp quy đạp, là quơ được có lắm. Mà hiện nay thì cộng đồng người ta thường bị ảnh hưởng theo cái quan điểm quy đạp đó. Ví dụ như một cái sự cố nào đó xảy ra đối với Phật giáo này, thì tự động người ta sẽ nhìn hình ảnh tu sĩ giống giống với nhân vật có vấn đề đó. Ví dụ như cách đây 2 năm thì một thầy gọi là có những cái hành vi nó không chuẩn mực, rồi có những cái phát biểu liên hệ đến hoàng tục, báo chí họ phịa thêm và nói là ông thầy này đó, ông tuyên bố ông có 300 tỷ, ông hoàng tục lấy vợ sống cho nó sướng, thì tự động là hình ảnh của tăng ni đã bị đánh giá một cách rất là bé mọn. Mà thực tế thì ông ấy đâu có phát biểu câu đó. Cho nên tính cảm tính làm cho các quy đạo của con người trở nên không chuẩn mực, không chính xác. Thì nghiên cứu định tính đó, giúp cho chúng ta thu thập dữ liệu qua việc tiếp cận thăm dò, rồi mô tả giải thích dựa vào các khảo sát mang tính kinh nghiệm experience, hoặc là kiến thức knowledge, hay là cái nguồn động cơ motivation, hoặc là những cái dự định, dự kiến, dự hướng intention, hay là các hành vi của chúng ta behavior, hoặc là thái độ biểu đạt, bao gồm thái độ cảm xúc, thích hay không thích, thân hay không thân, the attitude. Thì tất cả cái này nó thuộc về tâm lý học Phật giáo, nhất là Atidharma, tức là Atidham, Abhidharma, thì giúp chúng ta phân tích được động cơ tâm lý, thái độ tâm lý, các phản ứng tâm lý ảnh hưởng đến hành vi, chi phối hành vi, rồi tạo ra các loại nhận thức đúng, nhận thức suy luận, nhận thức sai, hàng loạt các vấn đề khác. Cho nên nếu chúng ta áp dụng Atidharma với nghiên cứu định lượng á, thì chúng ta sẽ có được nhiều cái, xin lỗi, nghiên cứu định tính, thì chúng ta sẽ có nhiều cái nội dung nghiên cứu rất hấp dẫn. Về bản chất đó, thì nghiên cứu định tính phản ánh cuộc sống của con người qua việc phân tích các đặc điểm của môi trường xã hội như một mạng lưới gồm các sự kiện liên kết, đồng thời nhấn mạnh từ ngữ và ý nghĩa biểu tượng hơn là các số liệu. Rồi ghi chú nha, xã hội và môi trường như là một mạng lưới liên kết các sự kiện. Đây là thuyết duyên khởi của Đạo Phật. Cái này có nên cái kia có, cái này sinh nên cái kia sinh, cái này không nên cái kia không, cái này diệt cái kia diệt. Đó là mạng lưới tương thuộc kéo theo chiều thuận. Ngoài ra thì trong hàng trăm bài kinh, Đức Phật giới thiệu các công thức kéo theo ngược hay là nhân duyên ngược. Cái này có cho nên cái kia kết thúc, cái này sinh nên cái kia không sinh, cái này không á cho nên cái kia có, cái này kết thúc á cho nên cái kia nó tồn tại, tức là nó đối lập nhau. Ví dụ như khi có COVID-19 thì chúng ta không có các sinh hoạt thoải mái, sinh hoạt học đường, sinh hoạt pháp lý, sinh hoạt tôn giáo, sinh hoạt dân sự, sinh hoạt kinh tế, sinh hoạt xã hội. Như ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có đến mấy tháng gần như là tự cách ly ở nhà, phong tỏa. Như vậy là có COVID thì không có những thứ này. Đó là cái tác động mạng lưới ngược, liên kết ngược. Còn liên kết thuận á, thì khi đất nước hòa bình thì tự động nó dẫn đến an cư lạc nghiệp. Cái này nó được tốt thì nó kéo theo và tác động theo những cái tốt khác. Nghiên cứu định tính được xem là một dạng quy nạp trong nghiên cứu về hiện tượng dựa vào cơ sở quan sát và các dữ liệu theo đó, chúng ta phát hiện ra các vấn đề mới hơn ở trong giai đoạn trước, nhằm cung cấp nền tảng cho các nghiên cứu mở rộng về sau. Về bản chất đó, thì nghiên cứu định tính có chức năng trả lời các câu hỏi. Anh ấy dùng trong tiếng Anh đó, nó bắt đầu vào những từ W, What, tức là cái gì. Where, ở đâu. When, khi nào. Why, tại sao. Và how, làm thế nào, tức là cách thức thực hiện. Chứ nó không có bị vướng kẹp vào cái số liệu. Nên nó thuộc về thái độ mà, thuộc về hoạt động cảm xúc, hoạt động tri giác, hoạt động nhận thức của con người. Phương pháp nghiên cứu định tính áp dụng chính yếu trong các lĩnh vực như là lịch sử, kinh tế học, văn hóa học, xã hội học, dân tộc học, tâm lý học, tôn giáo học, các vấn đề đạo đức như là quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, vấn đề đúng sai, vấn đề chọn lựa, hay là các lĩnh vực sức khỏe, rồi gồm sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, các vấn nạn xã hội, rồi các cái bệnh lý như là HIV, AIDS hay là COVID-19, nó liên hệ đến thái độ, cảm xúc của con người. Phạm vi của nó rất là rộng. Phương pháp nghiên cứu định tính đó, dựa vào các lý thuyết, các mô hình sử dụng giả thuyết nhằm giúp cho người cứu trả lời được các câu hỏi được đặt ra. Đó. Cho nên khi nghiên cứu về vấn đề này đó, thì quý vị đó, phần lớn là sử dụng phương pháp quy đạp. Như đã nói là dựa vào các hiện tượng đã xảy ra để lý thuyết hóa thành quy luật và mô hình. Và đồng thời đó, người nghiên cứu cũng có thể sử dụng phương pháp diễn dịch, hay còn gọi là siêu diễn. Tức là dựa vào lý thuyết, dựa vào nguyên lý, dựa vào quy luật, để chúng ta có thể suy ra được các cái tình huống cụ thể và trả lời được cho các câu hỏi cụ thể. Như vậy về bản chất đó, thì phương pháp quy đạp đối lập với phương pháp diễn dịch và ngược lại. Nghĩa là người nghiên cứu định tính đều có thể sử dụng cả hai loại phương pháp này. Phần 2. Tiêu chí và đặc điểm của nghiên cứu định tính. Một nhỏ, tiêu chí nghiên cứu định tính. Trước nhất á, nghiên cứu nói chung và nghiên cứu định tính nói riêng đó đòi hỏi đến tính trung thực, trustworthiness, từ nguồn thông tin và từ người tham gia cung cấp các thông tin về thái độ của họ. Nếu mà không có cái tính trung thực đó, thì mọi nghiên cứu trở thành là sai. Nghiên cứu định tính đó cũng đòi hỏi đến cái việc kiểm tra chéo bằng nhiều nguồn thông tin và nhiều phương pháp khác nhau. Vì thái độ của con người đó, đôi lúc người ta phát biểu thế này và lúc người ta phát biểu khác. Mà nếu mà mình không để ý, không có kiểm tra chéo thì mình không phát hiện ra cái tính chính xác và khách quan của nó đạt được hay không. Tiêu chí khác của định tính đó là sự tin tưởng, trust, và sự cảm thông, sympathy. Thế nên nếu không có tin tưởng thì người tham gia sẽ không thể trả lời các câu hỏi phỏng vấn, mà phần lớn là phỏng vấn sâu mang tính cách mở được đặt ra. Thì nếu không có sự thông cảm thì người ta không hợp tác với nhau để làm việc được. Cho nên nghiên cứu định tính đòi hỏi đến tính kiên nhẫn, cũng như là phải thể hiện được tính nhất quán trong tiến trình chúng ta quan sát một cái hiện tượng nào đó. Do vậy, người nghiên cứu định tính bắt buộc phải kiểm tra các thông tin khi phỏng vấn và nhận phản hồi. Không kiểm tra là trật hết. Ví dụ cách đây cũng gần cái chục năm, thì một Phật tử thân quen á, nó dẫn một nhân vật, rồi thời điểm đó cũng khoảng là 75 tuổi, tới gặp tôi tại chùa Giác Ngộ và tự xưng mình là ông Nguyễn Chí Thanh. thì chủ yếu còn nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh. Thì ông nói đó, ông là Nguyễn Chí Thanh thật, còn Nguyễn Chí Thanh được đặt tên đường trên khắp đất nước Việt Nam đó là Nguyễn Chí Thanh dàn dựng, đã bị chết vì những cái lý do chính trị của Việt Nam đối với Trung Quốc mà Bác Hồ là người đặt ra cái kịch bản này. Và ông kể một cách rất là ly kỳ, bất cứ câu hỏi nào của tôi đặt ra đối với ông Nguyễn Chí Thanh đó, ông đều trả lời được hết. Tuổi tác, năm tháng, ngày, giờ, sự kiện nào liên hệ, hầu như không có cái gì mà không biết. Mà tôi vẫn chưa có tin. Chưa tin bởi vì cái tuổi của ông ấy và cái tuổi của ông Nguyễn Chí Thanh đó, trong lịch sử đó chênh lệch nhau là gần 20 năm. Thì tôi đặt ra câu hỏi đó là tại sao nó có cái sự chênh lệch này. Thì ông nói là bởi vì ông Nguyễn Chí Thanh đó được tuyên bố chết sò đó là được nâng tuổi khống. Tại vì Nguyễn Chí Thanh được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tướng mà, và là tướng đầu tiên. Mà nếu mà tuổi nhỏ quá thì không được, cho nên phải nâng tuổi lên. Hầu như không có câu trả lời nào không mang tính thuyết phục. Thì lần sau tôi mới mời thầy Lê Mạnh Thác, một chuyên gia sử, tới một cái khách sạn nơi ông ấy đang ở để kiểm chứng. Thì tôi cũng đặt lại những câu hỏi như tôi đã gặp ông ở tại chùa của mình, tôi cũng trả lời hết cho vấn đề đó, thì mang tính thuyết phục cũng khá cao. Sau đó thì tôi gặp với thầy Thác đó, sau khi kết thúc đó, thì thầy Thác có nói cái này không tin được, là bởi vì Nguyễn Chí Thanh đó, là người quản trị, mà là người quản trị đó đi di cư đã trên 20 tuổi vào Nam, mà đã trên 20 tuổi đó thì không thể nào nói giọng miền Nam rặt được. Là cái yếu tố dùng miền về ngôn ngữ đó. Ví dụ 11 tuổi, 10 tuổi, vài tuổi thì cái thay đổi giọng thì còn có thể bị ảnh hưởng. Giống như mẹ tôi là người Thái Bình, di cư vào trong Nam mà năm bà được 13 tuổi, khoảng năm 1942 đó bà di cư đó. Thì như vậy đó là sống với những người miền Nam từ nhỏ cho nên bà mất đi giọng Bắc. Còn Nguyễn Chí Thanh là tập kết ở miền Nam, là người miền Trung mà tập kết ở miền Nam. Rồi năm ông ra hơn 20 tuổi rồi làm sao thay đổi giọng được. Thì thầy Thác, thầy phân tích yếu tố đó để cho thấy rằng đó là cái thông tin sau khi kiểm chứng từ cái phỏng vấn thực tế là phỏng vấn mở, phỏng vấn sâu. Mặc dù các cái dữ liệu mà ông Nguyễn Chí Thanh cung cấp đứng trước là một chuyên gia như là thầy Thác phải thừa nhận là nói chính xác, rất là thán phục. Nhưng mà yếu tố để xác định đây là Nguyễn Chí Thanh thật đang còn sống là không chuẩn, thì yếu tố đó nó rất là thuyết phục tôi. Thì từ đó thì tôi mới đi đến kết luận đó, có thể ông này ông bị tâm thần quan tưởng, ông tưởng ông là ông Nguyễn Chí Thanh thật, cho nên đó là ông nghiên cứu về ông Nguyễn Chí Thanh, đọc sách bao gồm sách tiếng Anh, sách tiếng Trung, rồi sách tiếng Việt, báo chí, từ cái thời gian mà ông Nguyễn Chí Thanh đi theo cụ Hồ Chí Minh cho đến lúc ông ấy bị chết, được đặt tên đường, vân vân. Cho nên đó là chúng ta phải kiểm tra thông tin, chứ còn chỉ dựa vào những thông tin nghe thấy nó trúng đó, nhưng mà nó chỉ cần có một cái dữ liệu mâu thuẫn thôi là toàn bộ cái trúng đó chưa chắc là có thể sai được. Đó là một cái ví dụ cụ thể mà tôi là người trực tiếp tham gia đó. Các tình huống sử dụng phương pháp định tính. Tình huống một là khi chúng ta chưa tường tận một vấn đề nào đó, thì mình sử dụng phương pháp định tính là mình sẽ hiểu rõ thôi. Thế là mình tận dụng cái kinh nghiệm của người khác. Thế nên bây giờ nếu mà tôi chịu làm nhà thầu xây dựng, tôi đủ sức để làm, thì thông qua cái việc xây dựng giác ngộ đó, tôi đấu thầu 5-6 nhà thầu thì họ mới trình bày cái kế hoạch, rồi bản báo giá, chất liệu, chất lượng, công ty, giá cả. Thì dựa vào đó thì tôi biết được đó, căn bản. Thì thông qua cái việc chưa tôi tập vấn đề là tôi tìm hiểu, và từ đó mới rút ra cho mình là nếu mà làm gỗ thì mình mua ở đâu, giác ốc. Đó. Nếu xi măng thì mình mua của hãng nào, ở đâu, giá đại lý, rồi trang thiết bị nội thất như là gạch men, rồi ngói, tôi đều đến tận gốc hết. Thì tận gốc thì mình có thể được giảm tiền so với mình mua ở ngoài thị trường. Thì vấn đề gì mình chưa tường tận thì có thể nghiên cứu định tính là nó ra hết. Hoặc là khi mà chúng ta muốn tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao và cái tình huống như thế nào nó xảy ra như thế, thì chúng ta nghiên cứu định tính. Ví dụ như các vấn đề xã hội, chẳng hạn như là COVID-19 là chết hoàng tử. Cái này nó khó hiểu lắm quý vị. Nó những trường hợp rất ngoại lệ. Nói ví dụ có một vị hòa thượng năm nay là 79 tuổi, cách đây khoảng nửa tháng đó thì hòa thượng bị COVID mà chưa hề chích vaccine. Có hai bệnh nền, một bệnh phổi rồi cũng hơi yếu thận, do lớn tuổi mà. Vậy mà không sao hết, không có trở nặng, thế lại trở qua âm tính hết sau 15 ngày điều trị. Đang khi đó, trong mấy tuần vừa qua, chúng ta thấy là tại thành phố Hồ Chí Minh đó, cái hiện tượng gia tăng COVID-19 đó, nó báo động rồi. Bữa nay là có khoảng hơn 10.000 ca nhiễm mới. Cái thời điểm mà nóng nhất là từ giữa tháng 7 đến tháng 9 đó, mỗi ngày có khoảng 14.000 người bị nhiễm. Ha. Bây giờ đó, chúng ta đang sống trong cái giai đoạn là bình thường mới mà mỗi ngày có hơn 10.000 người bị nhiễm. Thì thôi, cái này đâu phải là bình thường, đó là nó là bất thường, thất thường. Nhưng mà mình không có sự lựa chọn, bởi vì nó sẽ chết kinh tế, chết mọi cái hoạt động. Cho nên phải sống chung. Vấn đề chỗ là phải biết để giữ 5K, tạo sự an toàn thôi. Đang khi đó có một số bác sĩ chích hai mũi vaccine, tuổi vẫn còn trẻ, không có bệnh nền mà nhiễm vô trở nặng, có người bị chết. Cái đó nó cũng liên hệ đến gì? Thứ nhất là hiệu quả vaccine. Đâu có vaccine nào nó 100%. Không có vaccine nào 100% hết chứ. Thì vì mình phải tìm hiểu tại sao nó như thế. Thứ nhất nó là thuộc về tính hiệu quả. Thứ hai đó là cái cơ địa, nói là dân gian ta gọi là cơ địa của mỗi người khác nhau. Gen di truyền nó làm cho cái cơ địa đó khỏe, hệ thống miễn nhiễm tốt, rồi thái độ tâm lý và nhiều yếu tố khác. Khó nói trước được. Nó gồm đủ thứ các phương diện. Các nghiên cứu định tính có thể bổ sung cho nghiên cứu định lượng. Thì bây giờ chúng ta có thể nhìn ở trên màn ảnh đó, quý vị, để chúng ta có thể thấy nghiên cứu định tính nó liên hệ đến gì? Lý giải về mục tiêu, rồi nhận thức là của con người, quan điểm thái độ con người, niềm tin, văn hóa, phong tục tập quán và ý tưởng. Còn phương thức thể hiện á, thì đối với nhận thức đó là gì? Hành vi và lời nói. Đối với niềm tin á, thì chúng ta phải dựa vào các văn bản, rồi tự sự hồi ký ký sự. Đối với văn hóa thì chúng ta liên hệ đến cái vấn đề trả lời phỏng vấn, những cái lời kể, rồi thư từ, hình ảnh, video. Còn phương pháp khảo sát á, thì nó liên hệ đến gì? Phỏng vấn sâu. Muốn biết quan điểm của người khác là phải phỏng vấn sâu chứ phải phỏng vấn sơ sơ được. Rồi muốn biết về cái niềm tin hay tin tưởng của người khác thì chúng ta phải quan sát, tham gia. Hoặc là mình tự tham gia, hoặc là mình đứng quan sát người khác tham gia. Còn các hoạt động văn hóa thì chúng ta phải tham gia vào các hoạt động nhóm, rồi đối thoại, vân vân. Còn đối với vấn đề ý tưởng thì mình phải tham gia là điền giả dân tộc học, tức là đi đến tận hiện trường. Về đặc điểm thì các vấn đề được nghiên cứu bằng định tính sẽ được đánh giá một cách rất là chi tiết và có chiều sâu, giúp cho người đọc nó có thể nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc hơn, thay vì chỉ đơn thuần là ghi chép thái độ, cảm xúc và hành xử của con người. Ở đây chúng ta làm thống kê đàng hoàng mà. Sau khi mà mình phỏng vấn, rồi sau đó mình dùng phần mềm để thống kê, đưa ra các cái thái độ, phản ứng, cách hành xử, thì đi đến một cái kết luận nhất định nào đó để tạo ra cái phản ứng hay là giải pháp. Nói ví dụ như ngày nay đó, có cái nghề mới đó là YouTuber, Facebooker. Nếu ký hợp đồng tác quyền cho đăng quảng cáo thì những người mà có cái khiếu ăn nói đó ha, không cần phải lao động cực nhọc, mỗi ngày chỉ cần có một clip trung bình thôi, hấp dẫn, có được khoảng chừng 50.000 lượt view nha, thì mỗi tháng có thể kiếm được 5.000 Mỹ Kim. 5.000 Mỹ Kim là khoảng 130 triệu, đang khi lương đó nó còn cao gấp 3 lần so với lương trung bình của một người dân tại Mỹ. Mà chỉ cần có 15 phút, 20 phút thôi. Đó là lý do tại sao đó các YouTuber Việt Nam ngày nay là khai thác cái chuyện scandal, chuyện thị phi, dựng chuyện, chửi bới, xúc phạm, đủ kiểu cho đời hết. Tại vì cái đó nó mới làm cho người ta thắc mắc, tò mò, ta xem nhiều, nghe nhiều. Còn đi kiện một vấn đề đó phải đơn giản quý vị. Thứ nhất mình phải tốn cái tiền lập vi bằng 7.500.000. Nếu mình không rành đó, thì mình đâu có làm đơn được, thì phải nhờ đến luật sư. Mà luật sư thì bỏ một cái vụ kiện gì ta tính trung bình đó là 30 triệu, tổng cộng là hết 37 triệu mấy rồi nha. Rồi phải mất thời gian đi ra tòa, đầu tiên phải đi xác định cái đơn này là của chính mình, nội dung nó của mình, là mình làm cái tờ khai cũng mất 2-3 tiếng đồng hồ. Rồi cái quá trình đó là lên hầu tòa, tòa dân sự, tòa hình sự đó, cũng nhiều khi tòa hình sự có thể kéo dài hàng năm chưa dứt. Cho nên nhiều người người ta thấy thôi rắc rối quá, tốn nhiều tiền quá, thôi cứ cắn răng chịu đựng. Đó. Nó trúng nó trật gì ta cũng không có thèm quan tâm. Đó. Nên vấn đề đó, đó là cái thái độ hành xử của con người đó, thông qua các vấn nạn của xã hội rất là phức tạp. Đó. Chứ phải là có đủ kiến thức về pháp luật là có thể đủ kiện được đâu. Thế giới đó. Rồi đi, ví dụ như mình thua cái người đó ta ở tỉnh An Giang, thì mình đi xuống tận An Giang để hầu tòa. Chứ đâu phải mình hầu tòa ở ngay cái chỗ mình ở đâu. Chứ phải mình thua người ta bắt buộc phải lên chỗ mình thì nói gì. Mình phải đi tới cái địa phương của người thua. Rồi phải truy tìm được cái địa chỉ của người thua thì tòa án mới nhận hồ sơ. Nó rất là phức tạp. Và đây là cái lỗ hổng về phương diện pháp lý để cho những cái kẻ đó ăn không rồi đó là khai thác những cái mặt tiêu cực, mặt xấu. Mà không có, dù cống xuyên tạc xúc phạm, rất là phức tạp. Dữ liệu của nghiên cứu định tính đó, là kinh nghiệm, cũng như là sự quan sát, observation. Cho nên nghiên cứu định tính nó giúp cho chúng ta phát họa được cái bức tranh bao quát về cách mà con người hành động, cách con người cảm xúc, cách con người thể hiện hành vi, thái độ và ứng xử. Dữ liệu được thu thập có chất lượng dự báo thôi, chứ nó không có chất lượng 100% được. Vì thái độ con người nó thay đổi, rồi nó mang tính chủ quan nữa, chứ đâu phải lúc nào nó cũng trúng hết đâu. Câu hỏi phỏng vấn nên là câu hỏi mở rộng, additional. Nên khi mình phỏng vấn một người nào đó thì dĩ nhiên là có những vấn đề chúng ta không có định đoán trước. Rồi tùy theo cái câu trả lời mà cái câu hỏi là tiếp tục được đặt ra, rồi tiếp tục được chuyển hướng theo sự dẫn dắt của một người nghiên cứu. Nên phải thâu băng, quay video. Có trường hợp người ta không cho quay, mình phải quay lén, thâu lén. Trường hợp có cho quay đó thì nó dễ rồi, nó có dữ liệu để mình lưu giữ lại, lấy cái đó ra mình làm thống kê rồi phân tích đưa ra cái kết quả. Còn nếu mà không quay được mà nói là tôi nghe người đó kể vậy thì cái đó không có giá trị trong nghiên cứu. Mặc dù cái việc nghe đó là có sự thật, người đó đó là có sự thật, nội dung đó là có sự thật, nhưng mà không có bằng chứng gì mình thâu băng mà video lại thì làm sao mà thuyết phục ai được. Cho nên đó, về bản chất đó, thì nghiên cứu định tính là một cái tiến trình mở, tạo ra sự rộng mở, là khích lệ sự phản ứng, mở ra các chủ đề mới. Tức là cái hồi đáp của người được hỏi về một cái vấn đề nào đó được người nghiên cứu quan tâm. Về bản chất đó thì nghiên cứu định tính đó, sẽ tạo ra tính sáng tạo. Và nếu làm đúng phương pháp quy trình đó, thì sẽ mang đến một cái chất lượng đáng được trong đời về những nội dung được nghiên cứu. Cho nên nghiên cứu định tính nó tạo ra đó, là những cái nhìn sâu sắc về các lĩnh vực, bao gồm lĩnh vực công nghiệp, lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực tôn giáo và nhiều lĩnh vực khác. Thế ngày nay đó thì quý vị biết là ngành thương mại người ta khai thác các cái chủ đề đó là thỏa mãn khách hàng, để làm thế nào cho giữ được khách hàng, rồi giúp cho tăng trưởng cái doanh thu. Cho nên ta phải nghiên cứu về định lượng để biết cái kinh nghiệm khách hàng nó là gì, thái độ khách hàng là cái gì, cái trong đời của khách hàng là cái gì, thì ta mới móc tốt khách hàng được. Nhưng mà mình không nắm được cái đó thì khách hàng không đến nữa. Các nghiên cứu định tính tạo ra cái cách theo đó chúng ta có thể giải thích được thái độ, attitude explanation. Và bằng cách này chúng ta mới giữ mối quan hệ khách hàng lâu dài. Doanh nghiệp nào mà bị khách hàng bỏ rơi là chúng ta thấy là doanh nghiệp có vấn đề. Và có nơi nào sau một thời gian là các nhân viên ta bỏ đi hết, nó không làm nữa, thì chúng ta thấy là cái thái độ và cái sự thỏa mãn của những người tham gia này không đạt được yêu cầu. Cho nên ta mới đi chỗ khác. Thì bây giờ đó, mỗi chùa cũng phải tự đánh giá, mình làm những cái tờ feedback, tức là cái tờ hồi ứng đó. Để xem là ở chùa mình sinh hoạt như thế đó đang thiếu cái gì, và mình phải lắng nghe để bổ sung các cái mảng đó cho được đầy đủ. Thì cái mảng thiếu đó thì mỗi một thành phần xã hội là Phật tử đó thì họ sẽ nêu ra cái điều họ quan tâm là gì, điều họ cần là cái gì. Nếu quý vị mà làm xin ý kiến đó thì tôi đoán rằng là thế nào cũng có gì mở lớp giáo lý, rồi mở các cái bài giảng về hôn nhân, rồi mở tổ chức lễ cưới tại chùa, rồi mở các cái chương trình tu học đó. Thế đó là những cái nhu cầu của người tại gia mà mình không có cung cấp cho họ, thì tự động họ phải đi có nhu cầu đi tìm tới bất cứ tôn giáo nào đáp ứng được cái nhu cầu đó. Cho nên chùa nào mà đáp ứng được các cái hoạt động này đó thì quần chúng sẽ đến rất là đông, và cái cơ hội để chúng ta phụng sự cũng rất là tốt. Cho nên là nghiên cứu định tính giúp cho chúng ta hiểu rõ được thái độ Phật tử, thái độ của các giáo xã hội đối với Phật giáo. Về giới hạn, tức là chúng ta vừa nghe lợi ích là giá trị của phương pháp này, nhưng mà giới hạn của nó cũng có. Không có phương pháp nào mà không có giới hạn. Thứ nhất đó, là chất lượng dữ liệu được thu thập trong nghiên cứu định tính đó, phần lớn là mang tính chủ quan, subjective. Thế mình hỏi ý kiến người ta, ta phải trả lời chủ quan theo cái kiểu của họ chứ. Họ suy nghĩ như thế, họ tin là như thế, họ đánh giá như thế. Mỗi đánh giá nó khác nhau hết, không có nào giống với nào, không có ai giống ai. Nên tính chủ quan là rất cao, phải có kinh nghiệm để xử lý cái nguồn dữ liệu phát biểu đó, thì chúng ta mới tạo ra được sự khách quan từ đó. Giới hạn thứ hai đó là rất khó có được sự nghiêm túc tuyệt đối về việc cung cấp dữ liệu, data rigidity. Rồi cũng rất là khó đánh giá, rồi cũng rất là khó chứng minh. Vì có nhiều người đó, ta trả lời đối trung thực, nhất là hỏi những vấn đề nhạy cảm mà họ là một dự phần tham gia, họ trả lời giống như họ thừa nhận là sao được. Ví dụ như những câu hỏi ông bà anh chị đã có từng phạm pháp không, có từng ngồi tù không, thì là nhiều người ta ngại cái đó, ta giấu cái tông tích quá khứ của họ, làm sao ta dám nêu ra được. Cho nên cái tính nghiêm túc trong việc cung cấp dữ liệu của những cái phỏng vấn mang tính định tính đó là tương đối thôi. Và vì họ kể lại, họ nói thái độ của họ như thế, cho nên mình đi chứng minh vấn đề đó cũng rất là khó. Rất là khó. Để thu thập dữ liệu thì phương pháp định tính mất rất nhiều các thời gian, tiêu hao thời gian nhiều lắm. Chúng ta phải sắp xếp cái lịch phỏng vấn, nhiều khi những nhân vật quan trọng phải mất cả tháng trời mới phỏng